The area which he mentioned is like if it was a mountain, they clear that mountain of tree and to bury their comrade with a marker made of wood or empty ammunition box. But time go by, this box is rusted and become sand. It's very hard to identify who's who in those graves because of the time that passed by.
Can he, I'd like him to explain in his own words how important the recovery of a body is for a family in the Vietnamese culture.
What I tell bác, cái sự tìm kiếm hài cốt của một người đã nằm xuống quan trọng tới một gia đình Việt Nam theo cái truyền thống của Việt Nam ra làm sao? Theo bác cho biết cái theo ý của bác cái quan trọng của cái dân
tôi
để lấy thi hài.
Bây giờ những nhà hiện nay còn những người con mà hy sinh chưa tìm ra, có thể nói rằng đây là một cái bức xúc, một cái sự đau khổ, có lẽ là cả cuộc đời họ từ của mấy bà mẹ từ nay đến khi họ qua đời đi. Tôi hiểu như vậy là vì khóc lóc và đến cũng đến yêu cầu ủy ban giúp đỡ.
Because as you know, a mother who cannot receive her loved one body or bone suffering a lot probably from now until when she passed away, she always cry and run up to the people committee and ask for assistance to recover their loved one, the body of their loved one.
Nhất là dân tộc Việt Nam, cái truyền thống của nó rất là coi trọng về thể xác.
Particularly in Vietnamese culture, we value the body.
Mà bây giờ họ hy sinh đi rồi, mà con cái họ không thấy cần một nắm xương thôi, cũng không có đau khổ với lắm. Do đó cho nên là hiện nay chính sách tôi hiểu, mà chính tôi hiện nay cũng đây là mới cách đây một tuần mới đi công ty vào đi tìm một hai cổ và tìm không ra.
Because it's very
còn lâu dài đấy.
It's very important for a mother to have their loved one buried away, even though with a small fragment of the bone, the leftover of their loved one, to bury somewhere to make him happy. Without that, they suffering tremendously. Even myself, I just came back from a trip in Quảng Trị about a week ago, try to recover one body, and I know the feeling of those mother.
Is part of the Vietnamese culture involved burying the dead on the family's land?
Cái truyền thống của người Việt Nam là chôn cái xác của người thương của mình ở trên cái mảnh đất mình không?
Không, đại lĩnh chiến đấu mà. Thì bây giờ là hy sinh thì bây giờ nằm dọc rừng, dọc rũ đó. Còn khi mà ta đưa về ở đây nghĩa trang mà cũng có nơi người ta lấy hai cổ ta đưa về của quê người ta. Để hàng năm á, họ sẽ ra họ tạo mồ. Có cái gì, có năm dân tộc Việt Nam thì tạo mồ là tháng đến tháng nào đó. Hình như là đến mùa đông đấy, thì tạo mồ trước lúc Tết đấy. Thì người ta tạo mồ thì thắp hương, thì thờ thì cũng. Mà bây giờ không có cái này để mà thắp hương thờ cũng hàng năm. Nó đông sọc lắm.
The tradition is not to bury in a family land, but to bury at the family hometown. So every year they can come out and pray for their loved one with lighting up the nhang các bạn gì. What you call when the Buddhist light the
incense.
Yeah, incense. But without this, it's no, it's meaningless because they have no one to for them to come and do this kind of ceremony every year. Somewhere.
Any question more?
One last question. Can he think of any humorous stories that occurred during the war?
Before the funny story.
Yeah, yeah, funny stories.
Mà còn có chuyện vui gì kể cho ông nghe được không?
Trong trong cái chuyện này để kết thúc.
Nhưng đã gọi là chiến tranh thì tôi chẳng có cái gì vui. Nó gọi trong chiến tranh tôi chẳng có gì vui hết. Nhưng mà cái vui nhất và sung sướng nhất khi người ta giao cho mình một cái mục tiêu mình giải quyết xong, hoàn thành được nhiệm vụ. Ví dụ như năm nào chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh một hướng, chúng tôi giải quyết, tôi nói là đánh bấy một cái lực đoàn một vùng bảy đấy. Với một cái lực lượng mình rất nhỏ mà mình có cách đánh tốt nên đánh thắng một cái lực lượng lớn. Thế mà với lực lượng mình là ít thua nó nhiều, cái đó là cái sung sướng nhất, cái vui của chúng tôi là sung sướng nhất là cái chỗ này. Nhưng mà cũng là trong cái vui thì nó cũng chán cứ chứa những cái buồn. Khi mà đối phương rút lui mà rút không kịp ấy, rút cái máy bay, thì dù như năm nào chúng tôi cũng là nó cũng vui nhưng mà cũng rất buồn. Vui vì người chiến thắng nhưng mà cũng rất đau khổ của người chiến thắng. Đó là của tính chất của dân tộc Việt Nam ấy. Thấy mà lĩnh nghe.
Yes, it's important, I guess, the exact word is certainly asking.
He said that during the war there's no funny story for him because it's the war, you have no humorous anything. But the most happiest and satisfied moment in his life is when you were assigned an assignment, and when you finish and complete your assignment with victory, and that for him is very satisfying and happy moment for him because he had no humorous story to tell.
Thế thì nhưng mà nói chung là như thế, nhưng mà rồi cũng có những lần rất vui sướng.
As in general speaking, that
như là sau chúng tôi nhận nhiệm vụ là sau phải đột nhập vào cho được giải phóng cho được đánh chiếm cho được toàn bộ thành phố Huế, đánh xong rồi thì cũng sướng chứ.
It's just like when I get my assignment by attack and liberate Huế, which I did and feel happy and proud and satisfied.
Và có cái chí sung sướng bằng năm 75 chúng tôi giải phóng được toàn bộ Việt Nam, mà chúng tôi là một người trực chiến mà đánh từ quận Trì mà đánh thốc vào tới Sài Nam, vào tận Sài Gòn, thì nó là cái sướng nhất đời. Đó là cũng là một kỷ niệm của tôi.
Also a good souvenir for me is when I involved in the fighting unit that was fought from Quảng Trị all the way to south of Saigon, which is in 75, when we finally have the total victory and liberate the south.
Nhưng mà đó là niềm vui chốc lát trong chiến tranh. Chứ còn cái vui mà sung sướng bây giờ là nhờ đó mình bây giờ tôi được đoàn tụ gia đình, được gặp ba con cả là sướng nhất đó.
And only that moment is only half instant moment. I feel happy. But the most happiest moment for me right now is after the war's over, I was able to reunite with my family, relatives. During the war, it's no funny story, no humorous story.